Truyền kỳ chiến thần, chương 802, góc truyện audio.com, chương 802, Hồ Tây Kiếm Tần chạm mỉm cười lật tay giơ lên một chiếc lệnh bài, vẻ mặt của bốn người kia lập tức trở nên nghiêm túc hơn hẳn, cảnh giác không biết Tân Trạm lại định giờ cho gì. Bọn họ vội vàng bổ sung thêm một số lượng lớn linh khí để gia cố nhà tù vô hình, khiến nó không ngừng bị thu nhỏ lại. Đừng sợ, tôi chỉ muốn thoát chết thôi. Anh đừng có mơ, không một ai có thể thoát ra khỏi nhà tù bang linh khí này. Tào Phá Thiên khế quát. Vậy sao? Tân Trạm ra tay kích hoạt lệnh bài rồi vẫy tay với bốn người kia. Ngay sau đó, bóng dáng của anh biến mất ngay tại chỗ như một cơn gió đến đi bất chợt. Chỉ cần ở trên đảo Cực Quang thì Tân Trạm có đờ tùy ý sử dụng lệnh bài của Vạn Luyện Tông bất cứ lúc nào. Chẳng qua anh muốn tìm hiểu rõ ràng kẻ vẫn luôn bí mật theo dõi anh là ai nên mới chờ đến tận bây giờ. Sau khi mục tiêu biến mất, nhà tù linh khí cũng tan biến trong nháy mắt. Thật sự chạy thoát rồi sao? Làm sao anh ta lại có thể biến mất như vậy được? Chẳng phải anh nói là không một ai có thể thoát khỏi nhà tù bằng linh khí này sao? Bốn người kia vô cùng kinh hãi nhanh quanh bốn phía nhưng chẳng thấy một bóng người. Lần này bọn họ dùng hết toàn bộ sức lực tự tin vây bắt là vì muốn giết chết Tân Trạm. Nào ngờ Tân Trạm vừa mới nói muốn đi liền biến ngay dưới mi mắt của bọn họ, thậm chí còn mét không thể cảm nhận được hơi thở của anh nữa. Vậy mà bọn họ lại không kịp thời phát hiện ra. Điều này khiến bọn họ cảm thấy vô cùng thất bại. Đáng chết, tôi hiểu ra rồi, cái lệnh bài đó là lệnh bài mật kinh. Chắc chắn Tân Trạm đã đi vào mật kính rồi. Tào Phả Thiên chợt nghĩ tới gì đó, nổi giận đùng đùng vung năm đấm đánh gãy một gốc cây cổ thụ ở bên cạnh. Quả thật ở trên đảo Cực Quang này có mật kinh tồn tại, tên khôn Tân Trạm này thật may mắn. Nhưng mà cũng không sao cả, sớm muộn gì anh ta cũng phải bò ra ngoài. Chúng ta cứ ở đây chờ là được. Hàn Vô Song bực bội hừ một tiếng. Nếu như Tân Trạm vẫn cứ trốn ở trong mật kính không chịu ra thì phải làm sao? Thầy Tăng cao mày nói, ngày 15 tháng này Tân Trạm còn định đến tham gia Thiên Kiêu Thịnh Hội ở Vấn Tông cơ mà. Đến ngày đó anh ta bắt buộc phải ra ngoài thôi. Hơn nữa phạm vi di chuyển của mật kính không thể quá lớn, chúng ta cứ canh chừng ở bên ngoài đảo Cực Quang này là được. Hiếu Tông chủ của Hỏa Diệt Tông lạnh lùng nói, ở trong rừng trúc của Vạn Luyện Tông, bóng hình của Tân Trạm dần dần hiện ra. Trông thấy một bộ bàn ghế đá và bàn cờ ở trước cửa lớn, ký ức trong đầu Tân Trạm chợt ùa về. Tân Trạm, cậu trở về nhanh vậy. Hai ông lão mặc áo bào đen và trang chậm rãi xuất hiện. Ông lão mặc áo bào trang thấy Tân Trạm tới liên mỉm cười. Hóa cảnh cấp 3 rồi sao? Tu vi của tên nhóc nhà cậu tăng lên rất nhanh. Ông lão mặc áo bào đen hơi kinh ngạc. Thưa hai vị tiền bối, lần này tôi tới không chỉ vì để tiếp nhận truyền thừa mà còn muốn nhờ hai vị một việc. Tân Trạm cười khổ một tiếng, thi triển tu vi thật sự của mình ra. Hai ông lão lập tức nhận ra tình trạng của Tân Trạm không ổn. Ông lão mặc áo bào trắng đi tới nắm lấy cổ tay của anh rồi thử đánh vào một đạo hơi thở. Sau đó, ông lão lập tức trừng lớn hai mắt, vẻ mặt ngập tràn kinh ngạc. Tên nhóc nhà cậu đã làm cái gì để kinh mạch bị hủy hết như vậy? Theo như ông lão mặc áo bào trắng cảm nhận được, tất cả các đường kinh mạch trong người Tân Trạm đều bị chặn lại giống như bị hủy sạch các đầu nồi. Góc truyện audio.com, hơn nữa mỗi một đường đều bị tổn hại không nhỏ, cậu như vậy muốn vận chuyển linh khí còn khó tiếp nhận truyền thừa cái RAM. Ông lão mặc áo bào đen vốn có tính tình nóng nảy, sau khi thăm dò tình trạng của Tân Trạm thì tức giận tới mức dựng ngược chòm râu. Cho nên tôi mới phải nhờ hai vị trợ giúp đó. Tân Trạm cười khổ nói, hại ông lão này đều là khi linh tồn tại lâu năm, trải qua biết bao thời đại, có kiến thức rộng rãi, năng lực kinh người. Nếu có người có thể giúp Tân Trạm khôi phục lại kinh mạch thì đó chỉ có thể là hai người họ. Sắc mặt của hai ông lão đều xám xịt lại, khó khăn lắm bọn họ mới tìm được người kế thừa, kết quả kinh mạch đều bị hủy sạch rồi. Phải làm sao bây giờ? Tân Trạm, cậu ngồi xuống đây đi, để chúng tôi cẩn thận nghiên cứu xem sao. Ông lão mặc áo bào trắng thở dài nói. Tân Trạm bất lực cười một tiếng. Mặc dù tính tình của hai ông lão này trái ngược nhau nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự lo lắng hiện lên trong mắt của cả hai người bọn họ. Hai ông lão đi sang một góc không ngừng bàn bạc thương lượng với nhau. Này lão Hắc, hay là ông lấy búa của ông gõ một cái xem có thể gõ được hết những tạp chất kia ra được không? Ông lão mặc áo bào trang nổi, cái búa đó để rèn sắt, nếu gõ được tạp chất ra ngoài thì người cũng ngóng mất rồi. Ông lão mặc áo bào đen bất lực nói, còn ông hiểu biết sâu rộng thử tìm xem có loại đạn dược nào hoặc cách nào cứu chữa được câu ta không? Kỳ thực là có, nhưng có một số nguyên liệu bị thiếu cũng không thể thực hiện trong thế giới này được. Ông lão mặc áo bào trang vuốt râu nói. Thế thì không nói ra còn hơn. Ông lão mặc áo bào đen không còn gì để nói. Nghĩ tiếp đi, mau nghĩ tiếp đi. Hai người bọn họ đều coi trọng Tần Trạm, hết lòng đối đãi với anh như con cháu của mình nên đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Thưa hai vị, thật ra ở cánh tay của tôi đã đánh thông được một số đoạn kinh mạch. Nửa ngày sau, thấy hai người cau mày suy nghĩ, vò đầu bứt tóc mà vẫn không nghĩ ra được cái gì, Tân Trạm đột nhiên lên tiếng. Cậu nói gì cơ, làm sao cậu đánh thông được? Ông lão mặc áo bào màu trắng kinh ngạc hỏi. Tôi học được một ít phương pháp của cổ luyện thế sĩ, lợi dụng kinh khí để nghịch chuyển lại. Tân Trạm giải thích cách làm của mình cho hai người bọn họ. Tên nhóc nhà cậu đối xử với chính mình hung ác thật đấy. Ông lão mặc áo bào trắng không khỏi cảm thán một phen rồi phát hiện kinh mạch bên trong cơ thể của Tân Trạm đúng như những gì anh vừa nói. Đúng rồi, tại chúng ta không nghĩ tới thôi. Ông lão mặc áo bào đen đột nhiên vỗ đầu một cái. Cả Tân Trạm và ông lão mặc áo bào trang đều quay sang nhìn chăm chăm. Này lão Bạch, tên nhóc này nói đúng đây, tình trạng của cậu ta không phải là kinh mạch đứt gãy cần phải tái tạo lại mà là kinh mạch bị chặn lại. Vậy nên cách chữa cũng khác nhau, bị chặn lại là vì tạp chất phải không? Nếu như tạp chất, ông lão mặc áo bào trắng nghe tới đây cũng sáng bừng hai mắt. Ý ông là đi tìm ông già kia ư? Ông lão mặc áo bào trắng cũng nghĩ tới điều gì đó, ria mép vểnh lên, kinh ngạc nói. Nhưng mà dùng cái đó quá nguy hiểm, lỡ như làm cho Tần Trạm mất mạng thì sao? Ngay sau đó, ông lão mặc áo bào trắng lập tức cau mày. Hai vị tiền bối đang nói gì vậy? Tần Trạm cảm thấy hơi choáng váng, còn nước còn tát cứ thử xem sao? Ông lão mặc áo bào đen nói. Cũng phải, cậu đi theo chúng tôi. Ông lão mặc áo bào trắng cắn chặt răng dần theo Tân Trạm bay lên. Gocchuyenaudio.com. Trên đường đi, ông lão mặc áo bào trắng đã giải thích ngọn nguồn cho Tân Trạm biết. Tân Trạm à, cậu nên biết rằng Vạn Luyện Tông của chúng ta nổi danh nhà chế tạo than binh. Ông lão nói, Tân Trạm gật đầu, kiệm thanh đông của anh cũng được rên tư Vạn Luyện Tông. Huống chi nguyên nhân khiến Vạn Luyện Tông bị thiên đạo công kích dẫn đến diệt môn phái chính là vì bọn họ đã luyện ra được một thanh thần binh có thể chém giết thiên đạo. Như vậy có thể thấy được Vạn Luyện Tông cực kỳ lớn mạnh. Vạn Luyện Tông chúng ta muốn chế tạo thần binh đều phải đạt được những điều kiện cực kỳ hà khắc, trình tự dườm già phức tạp. Bước quan trọng nhất trong số đó chính là tẩy kiếm. Ông lão mặc áo bào trắng chậm rãi giới thiệu, Vạn Luyện Tông có một hồ nước sâu, nước trong veo sâu không thấy đáy. Linh khí trong đó vô cùng dồi dào. Mỗi khi chế tạo một thanh thần binh đều phải trải qua một bước, đó là đi tới hồ tẩy kiếm mượn linh khí trong hồ để tẩm bổ kiếm phôi. Thế nhưng sau một thời gian dài, số lần tẩy kiếm quá nhiều nên kiếm khí của các kiếm phôi cũng hòa tan vào trong hồ nước, khiến cho nước hồ cũng ẩn chứa kiếm khí sắc bén. Mới đầu vẫn còn tốt, kiếm phôi tẩy kiếm xong sẽ tinh khiết hơn nhiều. Tuy nhiên theo số lần tẩy kiếm gia tăng, kiếm khí trong hồ ngày càng mạnh nên những kiếm phôi mới được tạo ra vừa mới nhưng xuống nước hồ đã bị kiếm khí gây thương tổn. Vậy nên từ đó về sau hồ nước này đã bị bỏ hoang. Sau này nơi đó dần trở thành vùng đất mộ của kiếm nên lại càng bị vùi lấp thật sâu. Mãi cho đến khi kiếp nạn lớn kia của Vạn Luyện Tông đổ ập xuống khiến cho đất trời rung chuyển thì hồ nước này mới xuất hiện thêm lần nữa. Nhưng điều khiến tôi và Lão Hắc không ngờ tới chính là, bên trong hồ nước này đã sản sinh ra một kiếm linh. Kiếm linh, Tân Trạm nghe xong cực kỳ kinh ngạc, vạn vật trên đời đều có linh hồn, thần binh cũng vậy. Thế nhưng một vật vô chủ như hồ nước lại sinh ra kiếm linh thì thật hiếm thấy. Ban đầu tôi với Lão Hắc đã đánh nhau với ông ta một trận nhưng kết quả lại ngang sức ngang tài, khó phân thắng bại. Sau đó chúng tôi thấy bản chất của kiếm linh này không hề xấu nên cũng bỏ mặc ông ta. Tính cách của ông ta rất kỳ quái nhưng vì canh giữ lâu năm ở trong hồ nước nên ngày thường cũng sẽ không ra ngoài gây chuyện. Ông lão mặc áo bào trắng nói, nhưng cái hồ nước đó thực sự rất tốt, ở trong hồ có rất nhiều kiếm khí có thể rèn luyện vô cùng tinh khiết. Rèn luyện sao? Nghe vậy, trong lòng Tần Trạm cực kỳ rung động. Khách chương.